Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ Bảy mùng 8 tháng 12 của chúng tôi gồm có tin tức tôn giáo, thời sự, nói về bức thư của Đức Hồng Y Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh tham khảo dân Chúa về năm thánh 2010. Và chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và cuối cùng phút cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi tin tức tôn giáo.
Tin Roma. Hai nhật báo bằng tiếng Ý số phát hành tại Roma hôm qua thứ Sáu mùng 7 tháng 12, tức tờ Cộng hòa và tờ Người đưa tin chiều, đã đăng tải những tâm tình hối tiếc của Đức Dalai Lama vì không được tiếp kiến Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Được biết, Đức Dalai Lama đã đến Italia hôm thứ Tư ngày mùng 5 tháng 12, và hôm thứ Năm mùng 6 tháng 12, Ngài đã được Đức Hồng Y Dionigi Tettamansi, Tổng giám mục Milano, tiếp kiến riêng trong khoảng một tiếng đồng hồ. Theo nhận định của hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, thì lý do Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 không gặp Đức Dalai Lama, thủ lãnh tinh thần của những người Tây Tạng và đang sống lưu vong tại Ấn Độ, là vì không muốn làm phiền chính quyền Bắc Kinh. Đầu tháng 11 vừa qua, một phái đoàn tòa thánh do Đức ông Pietro Parolin, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao tòa thánh, cầm đầu đến Bắc Kinh để tiếp xúc với chính quyền Trung Quốc. Khi nhật báo Ngôi sao miền Nam Trung Quốc xuất bản tại Hồng Kông công khai hóa việc này hôm thứ Tư vừa qua mùng 5 tháng 12, thì tòa thánh đã không lên tiếng chối bỏ, nhưng không có đưa ra lời bình luận nào. Trước đây, vào ngày 31 tháng 10 vừa qua, tuy không chính thức, nhưng tòa thánh đã ngụ ý là Đức Benedicto thứ 16 có thể sẽ gặp Đức Dalai Lama dịp ngài đến Italia vào tháng 12 này. Nhưng nay thì đã rõ là Đức Benedicto thứ 16 không thể xếp chương trình để gặp ngài, và Đức Hồng Y Dionigi Tettamansi, Tổng giám mục Milano, đã tiếp riêng ngài Dalai Lama hôm thứ Năm mùng 6 tháng 12. Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng, Đức Benedicto thứ 16 đã tiếp riêng Đức Dalai Lama một lần vào ngày 13 tháng 10 năm 2006. Khi được báo chí hỏi về cảm tưởng của ngài đối với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, thì Đức Dalai Lama đã cảm động cho biết như sau. Trong lần chúng tôi gặp nhau đầu tiên, chúng tôi đã có ngay những tư duy hòa hợp với nhau. Tôi cảm thấy mất mát nhiều khi ngài qua đời. Chính ngài Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có sáng kiến tổ chức những cuộc gặp gỡ tại Assisi. Ngài là con người tràn đầy sức mạnh tinh thần, cả khi sức mạnh thể xác của ngài bị suy yếu vì tuổi tác và bệnh tật. Tin Cuba. Hãng thông tấn DPA của Đức đã trích dẫn lời của Đức Tổng giám mục Dionisio Garcia, cai quản Tổng giáo phận miền Tây Cuba, cho biết nhà cầm quyền nước này đã chính thức lên tiếng xin lỗi Giáo hội Công giáo Cuba vì đã đem lực lượng cảnh sát công an đến một nhà thờ ở Santiago ruồng bắt những người bất đồng chính kiến. Hôm thứ Năm vừa qua, Đức Tổng giám mục đã nói với hãng thông tấn DPA của Đức rằng văn phòng tôn giáo vụ địa phương và sở ý thức hệ Đảng Cộng sản đã tuyên bố họ lấy làm tiếc vì sự kiện ruồng bắt những người bất đồng chính kiến đã xảy ra ngay trong nhà thờ. Họ hứa từ nay tại các thính đường sẽ không có những vụ bắt bớ tương tự như vậy xảy ra. Theo Ủy ban Nhân quyền và Hòa giải Quốc gia, vào đêm thứ Ba vừa qua, lực lượng công an cảnh sát đã phá cửa nhà thờ, bắt và đánh đập 25 người bất đồng chính kiến, đã biểu tình một cách ôn hòa, đòi chính quyền Cuba trả tự do cho những tù nhân chính trị. Linh mục José Conrado, chính sở nhà thờ nơi vụ bắt bớ đã diễn ra, đã gọi vụ đánh đập các người bất đồng chính kiến là giả mang. Chính quyền Cuba nói rằng trong nước họ không có tù nhân chính trị, nhưng tổ chức nhân quyền quốc tế nói họ có thể trưng dẫn một danh sách ít nhất 300 tù nhân chính trị đang bị giam giữ tại Cuba. Tin Việt Nam. Ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 12, Đại chúng viện Vinh Thanh đã tổ chức hội thảo với sự hướng dẫn của cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp dòng Đa Minh về đề tài Mục vụ cho người di dân. Tham dự hội thảo có ban giảng huấn đại chúng viện, cha trưởng ban di dân, giáo phận Vinh, và hơn 100 anh em chúng sinh, ba khóa, 7, 9 và 10. Đây là một đề tài nóng và rất thời sự, nên thu hút được sự quan tâm của tất cả mọi người. Giáo phận Vinh và Thanh Hóa trải dài trên 4 tỉnh, Thanh, Nghệ, Tĩnh, Bình. Đây là những tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, có số người di dân cao nhất nước. Trong số này, tỷ lệ người Công giáo chiếm một phần không nhỏ. Vấn đề đặt ra không chỉ dừng lại ở quê nhà, ở giáo xứ gốc, mà vấn đề là làm thế nào tiếp cận và trang bị kiến thức giáo lý, cũng như kiến thức xã hội cho người sắp đi và người đã đi. Vì vấn đề di dân là một hiện tượng thực tế và sẽ tiếp tục, vì vậy công tác chuẩn bị hành trang cho người di dân là điều cấp bách và đường hướng mục vụ cho họ là vấn đề chung mà bản quyền địa phương hai giáo phận quan tâm. Buổi sáng ngày 4 tháng 12, cha Nguyễn Thái Hợp đã thuyết trình vấn đề toàn cầu hóa, mặt tích cực và tiêu cực của tiến trình này, thực trạng di dân trong hai giáo phận, đường hướng mục vụ, một vài suy tư. Ngài cũng đã đưa ra một vài con số có tính xã hội học, giúp các chúng sinh có cái nhìn thực tế để đánh giá cũng như lượng định được vấn đề cần quan tâm. Xen kẽ giữa các bài thuyết trình, có các hình ảnh thực diễn tả cảnh sống và sinh hoạt của những người di dân trong các khu chế xuất ở Bình Dương, Sài Gòn, Đồng Nai. Phương pháp trực quan này đã gây được sự chú ý và xúc động lớn trong lòng các chúng sinh về cảnh sống và sinh hoạt của người di dân trong các khu nhà trọ, ổ chuột. Sáng ngày 5 tháng 12, các nhóm tiếp tục thảo luận, đặc biệt đề tài thứ ba, như gợi ý của cha bề trên, đó là các chúng sinh đang ngồi trên ghế đại chúng viện, có hành động thực tế nào đối với người di dân? Nhiều ý kiến và hướng mục vụ đã được đưa ra, trong đó nổi bật và được sự đồng thuận của đa số anh em chúng sinh, xét theo bối cảnh đang là chúng sinh ngồi trên ghế đại chúng viện, đó là cầu nguyện cho người di dân, suy nghĩ, thao thức, trăn trở về đường hướng mục vụ cho người di dân. Soạn cuốn sổ tay trong đó có một số địa chỉ liên lạc cần thiết, một số câu giáo lý căn bản, một số câu kinh thánh ngắn, một số kinh ngày thường và một số chỉ dẫn về giới tính. Tiếp cận với những người di dân bằng điện thư, bằng thư tay, nhắn tin, vân vân, với nội dung phù hợp. Soạn một số đề tài nói chuyện với người di dân trong dịp Tết hoặc ngày truyền thống của người di dân tại các giáo xứ. Và tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị các bạn theo dõi bức thư của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh, tham khảo Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam về việc cử hành năm thánh 2010.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ Sáu vừa qua, ngày 30 tháng 11, lễ kính Thánh Andre Tông Đồ, Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn đã gửi thư tham khảo Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam về việc cử hành năm thánh 2010. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài đoạn trích chính yếu như sau. Kính gửi Hội đồng Giám mục Việt Nam, Quý Tổng Giám mục và Giám mục Việt Nam. Đồng kính gửi quý linh mục, tu sĩ, giáo dân thuộc Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam ở các châu lục. Sau ba lần hội ý với nhóm tư vấn tại giáo phận và nhóm tư vấn tại Roma, nay tôi thấy việc Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam cử hành năm thánh 2010, trong đó có Đại hội Dân Chúa Việt Nam, thì tiện lợi và đem lại nhiều ơn ích hơn là tổ chức công đồng như đã dự kiến. Tôi sơ thảo đề án này, xin gửi đến quý đức cha, quý linh mục, tu sĩ giáo dân, để xin góp ý điều chỉnh, bổ sung. Về ý nghĩa và mục đích cử hành năm thánh 2010, Đức Hồng Y đã viết như sau. Cử hành năm thánh 2010 là cử hành năm thánh vào thời điểm kỷ niệm 50 năm thiết lập phẩm trạch giáo hội công giáo tại Việt Nam, với ba giáo tỉnh Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Đề nghị thời gian cử hành 24 tháng 11 năm 2009 đến 24 tháng 11 năm 2010, hoặc mùng 1 tháng năm 2010 đến 31 tháng 12 năm 2010, hoặc từ lễ hiển linh năm 2010 đến lễ hiển linh năm 2011. Việc cử hành năm thánh 2010 trước hết nhằm nhìn lại quãng đường lịch sử gần 500 năm truyền giáo qua ba thời kỳ, 126 năm bảo hộ từ 1533 đến 1659, 300 năm tông tòa từ 1659 đến 1960, và 50 năm chính tòa từ 1960 đến 2010. Thứ hai, nhìn lại đặc biệt thời kỳ 50 năm chánh tòa và thẩm định đời sống yêu thương và phục vụ của giáo hội trong chức vụ ngôn sứ, tư tế và mục tử hôm nay. Thứ ba, đồng thời cũng nhìn tới tương lai trong bối cảnh văn hóa xã hội đang đổi thay của những thập niên đầu thiên niên kỷ thứ ba. Nhìn lại lịch sử nhằm vận động cộng đồng dân Chúa Việt Nam cùng chung lòng tạ ơn Chúa đã thương ban cho dân người được tồn tại và phát triển đặc biệt qua 50 năm gần đây, đầy những biến động lịch sử với nhiều gian nan, khốn khó và thử thách. Nhìn lại với những thẩm định đời sống giáo hội nhằm rút ra những bài học lịch sử cho việc thi hành sứ vụ yêu thương và phục vụ cho tin mừng, phục vụ cho sự sống dồi dào trong cộng đồng dân tộc cũng như cộng đồng thế giới hôm nay. Nhìn tới tương lai nhằm vận động cộng đồng dân Chúa một lòng quyết tâm đáp trả tình thương của Chúa và làm mới hình ảnh gia đình giáo hội tại Việt Nam theo hình mẫu mà Công đồng Vatican II 1965 đã phát họa như sau. 1. Giáo hội vì loài người. Quyền bính và sứ vụ của giáo hội là quyền và trách nhiệm yêu thương và phục vụ cho sự sống của mọi người trong cộng đồng dân tộc, cũng như cộng đồng thế giới hôm nay. 2. Giáo hội hiệp thông. Hiệp thông giữa các thành phần dân Chúa, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, trong mỗi giáo hội địa phương. Hiệp thông giữa các giáo hội địa phương với nhau, cũng như với giáo hội toàn cầu. 3. Giáo hội tham gia. Mọi thành phần dân Chúa, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân đều có quyền và trách nhiệm tham dự vào mầu nhiệm hiệp thông và sứ vụ của giáo hội, mỗi thành phần theo đặc sủng của mình. Sau khi đã nhắc đến ý nghĩa và mục đích cử hành năm thánh 2010, Đức Hồng Y đề nghị những việc cần làm để chuẩn bị và cử hành năm thánh 2010 như sau. Thứ nhất, năm 2008. Trong hội nghị vào tháng 3 năm 2008, đề nghị Hội đồng Giám mục Việt Nam thống nhất và xin tòa thánh cho mở năm thánh 2010. Đồng thời, Hội đồng Giám mục Việt Nam phê chuẩn ban tổ chức cử hành năm thánh và hình thành những tiểu ban chuyên môn. Trong năm 2008 này, các tiểu ban đó cần soạn xong tài liệu học tập, hội thảo, tổ chức lễ hội, cầu nguyện, hành hương, theo những chủ đề giúp cho cộng đồng dân Chúa trong các giáo tỉnh, giáo phận, giáo xứ, dòng tu, tu hội, đại chúng viện, các đoàn thể giáo dân, các phong trào tông đồ, ý thức tạ ơn Chúa và quyết tâm cùng nhau làm mới hình ảnh giáo hội tại Việt Nam. Đề nghị ba chủ đề sau đây. Giáo hội mầu nhiệm với chức năng ngôn sứ và tư tế. Giáo hội hiệp thông với chức năng mục tử. Giáo hội sứ vụ với chức năng thi hành sứ vụ yêu thương và phục vụ cho tin mừng và sự sống dồi dào trong cộng đồng dân tộc cũng như cộng đồng thế giới hôm nay. Thứ hai, năm 2009. Các giáo tỉnh, giáo phận, giáo xứ, dòng tu, đại chúng viện, đoàn thể tông đồ giáo dân tổ chức cho cộng đoàn dân Chúa cử hành lễ hội, học tập, hội thảo, góp ý, đề xuất, cầu nguyện, hành hương vào một số dịp và theo chủ đề do Hội đồng Giám mục ấn định. Phát hành kỷ yếu 50 năm thiết lập phẩm trật giáo hội công giáo tại Việt Nam với ba giáo tỉnh Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Với phần nhìn lại các thời kỳ lịch sử truyền giáo, đặc biệt thời kỳ chánh tòa. Thứ ba, năm 2010, cử hành thánh lễ tạ ơn và xin ơn toàn xá vào dịp một số lễ do Hội đồng Giám mục Việt Nam ấn định. Có thể tiếp tục lễ hội, học hội, góp ý, đề xuất, cầu nguyện, hành hương theo những chủ đề nói trên. Đồng thời tổ chức Đại hội Dân Chúa Việt Nam theo những chỉ dẫn dưới đây. Năm 2010 hoặc năm 2011, phát hành kỷ yếu Đại hội Dân Chúa Việt Nam năm 2010, với những nét phác họa hình ảnh giáo hội mầu nhiệm, hiệp thông, tham gia sứ vụ vì sự sống của mọi người anh em đồng bào và đồng loại. Ngày mai, cũng trong mục thời sự, chúng tôi sẽ tiếp bức thư tham khảo này, nhất là phần Đức Hồng Y đưa ra những chỉ dẫn về việc tổ chức Đại hội Dân Chúa Việt Nam vào năm 2010. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Và tiếp sau đây là chuyện tử tế.
Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một xã hội mòn mỏi và vô cảm là tựa đề của một bài viết được đăng trên báo điện tử Talawas của một nhóm người Việt tại một nước Đông Âu trong số ra ngày 12 tháng 11 vừa qua. Chúng tôi xin được phép trích đọc để bày tỏ sự đồng cảm với tác giả ký tên là Trà Đóa, cũng như tất cả những ai có cùng một thao thức với tác giả. Mở đầu bài viết, tác giả nói rằng ông không còn có sức để mà căm phẫn nữa. Tình hình xã hội tại Việt Nam hiện nay được tạo ra từ sự hưng phấn giả tạo tạm thời và sự mỏi mệt chán nản trường kỳ. Tác giả viết như sau. Lượng dopamine trong não bộ của tôi có thể tạm thời tăng lên một ít khi cả hệ thống tuyên truyền ra rã về chuyện Việt Nam gia nhập WTO, tức là Tổ chức Thương mại Thế giới, hay sự gia tăng đầu tư nước ngoài. Nhưng nó nhanh chóng xẹp xuống khi vợ tôi đi chợ về, hay khi phải thanh toán các khoản tiền cuối tháng, và sự căng thẳng mãnh liệt khi phải chạy xe ngoài phố. Hôm nay, cũng như hôm nào, tôi cùng dòng người đông kịt phải chen chúc nhau trong những khoảng không gian chật hẹp đầy khói bụi và hơi xăng, hay bì bổm trong những vũng nước ngập sâu như sông suối, được gọi là đường ấy, để đi đi về về. Trong những không gian dễ sợ đó, gương mặt ai cũng căng thẳng tột độ, không ai có nụ cười. Hình như ai cũng sẵn sàng nhảy sổ vào nhau nếu vô tình va quẹt xe. Nhưng tác giả lại bảo, đừng trách cái thái độ ấy, tôi biết cũng như tôi, mọi người đang phải nén chịu, kìm lòng. Dòng chảy xã hội Việt Nam ngày nay được tiếp sức chủ yếu từ các nguồn hận thù và bất công. Cái nguồn bất tận ấy, nó hiện diện hàng ngày ở những nơi được gọi là chính quyền, và trong thái độ và hành xử của những kẻ được gọi là công chức nhà nước. Hơn ai hết, người miền Nam cảm nhận rất đầy đủ điều này từ những năm sau 75. Tôi không có ý khơi lại giai đoạn khủng khiếp ấy, nhưng không thể không nói đến điều này khi hàng ngày phải chứng kiến quá nhiều điều mà tôi cho là hậu quả của những năm tháng khốn nạn ấy. Để tìm bằng chứng cho điều này, bạn chỉ cần hỏi cảm tưởng của một người dân miền Nam bất kỳ nào, dù là già hay trẻ, về những người bắt cổng. Bạn có thể qua Phú Mỹ Hưng để hỏi về chủ nhân của hầu hết những căn hộ cao cấp hay những khu biệt thự sang trọng đóng cửa im ỉm. Tất cả bọn họ đều đến từ Hà Nội. Nếu một người bình thường quan tâm đến công văn việc làm, bạn có thể biết được các ngành nghề không nên xin vào như bưu điện, đường sắt, hàng không, dầu khí. Đây là những khu vực độc quyền bất thành văn của một giới nhất định đến từ miền Bắc. Ban đầu cứ tưởng chỉ có người miền Nam mới chịu cái cảnh này, nhưng không. Sau này tôi mới vỡ lẽ, đa số những người đồng bào miền Bắc cũng cùng chung cảnh ngộ. và tôi biết rõ điều này khi đọc lại những tư liệu của thời cải cách ruộng đất. Thì ra, hận thù được gieo rắc khắp nơi, từ ải Nam Quan nay thuộc Trung Cộng, đến mũi Cà Mau. Theo tác giả, hận thù đã ăn sâu vào tim mốc máu mủ của người Việt Nam. Nó đã mang tính tập thể còn khủng khiếp hơn, bởi nó bị chi phối bởi những quy luật khác thường và khó lường. Tác giả cho rằng cần phải có những tấm lòng trung thực và đầy thiện chí mới mong hóa giải được thứ hận thù thâm căn cố đế ấy. Phải xây dựng những chiến lược dài hơi đi từ gốc rễ là giáo dục. Một nền giáo dục hướng thiện và nhân bản sẽ giúp cho xã hội hóa giải được hận thù. Trái lại, theo tác giả, tại Việt Nam hiện nay, một nền giáo dục được chính trị hóa như lâu nay chỉ có một tác dụng duy nhất là nuôi dưỡng hận thù mà thôi. Không có nụ cười và sẵn sàng nhảy sổ vào nhau nếu vô tình va quẹt xe. Cho nên theo tác giả, trong xã hội Việt Nam ngày nay, sẽ chẳng có ai được hạnh phúc đúng nghĩa. Tác giả viết như sau, người dân thường thì càng không thể nào hạnh phúc. Bạn không thể sống như lợn, chỉ cần ngày ăn ba bữa, cơm no thì gọi là hạnh phúc. Và một điều nữa, khó có thể có cái hạnh phúc đơn lẻ. Hạnh phúc bị chi phối mạnh mẽ bởi các điều kiện xã hội. Đôi lúc tôi tự hỏi, liệu những kẻ giàu nứt đố đổ vách và đầy quyền lực ở Hà Nội có thực sự hạnh phúc không? Đang cử trường hợp những Mai Văn Dâu, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến, tác giả khẳng định rằng, hạnh phúc rõ ràng không thể xây dựng từ những giá trị phi đạo đức, những giá trị mà những kẻ có quyền cố công tước đoạt của nhân dân đã không làm cho họ hạnh phúc, mà chỉ đem lại lo âu. Đó cũng là tâm lý chung của những kẻ thù ác, họ luôn nơm nớp lo sợ hậu họa. Nhưng những cái mà họ cướp đi như của cải vật chất chung của xã hội, các giá trị tinh thần do bị cấm đoán trong các quyền con người, đã không giúp cho họ hạnh phúc đã đành, mà còn khiến cho cái phần còn lại của xã hội cũng chẳng hưởng được vị ngọt của cuộc sống, bởi sự thiếu hụt và lòng căm hận. Theo tác giả, lòng căm hận hay hận thù ấy, ngày nay đã khiến cho con người Việt Nam vô cảm trước cái ác. Tác giả nhắc lại vụ một em bé gái trong suốt 13 năm bị một đôi vợ chồng bán phở ở ngay giữa lòng Hà Nội ngàn năm văn hiến hành hạ. Vậy mà, ngoại trừ một cụ bà 70 tuổi, chẳng có ai hay đoàn thể nào can thiệp. Theo tác giả, xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của đảng được tổ chức và kiểm soát chặt chẽ của hệ thống an ninh và các hội đoàn do đảng lãnh đạo. Một công dân Việt Nam hiện đại từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi, không có giai đoạn nào của cuộc đời mà không chịu sự kiểm soát của những tổ chức này. Sơ sơ, ở mỗi phường, tác giả tính được không dưới 7-8 vị chủ tịch, và tất cả các vị này đều chịu sự chỉ đạo chung của một vị bí thư đảng ủy duy nhất. Đây là kiểu chính quyền được tuyên truyền là của dân, do dân và vì dân. Tác giả viết như sau, nhìn cái danh sách mà tôi không tài nào kê ra hết, tìm chỗ cho họ ngồi đã là khó. Huống gì phải trả lương cho họ. Vậy mà trong vụ việc của em bé gái bị hành hạ trong suốt 13 năm ở giữa Hà Nội, tất cả các hội đoàn và chủ tịch trên đây không ai quan tâm đến. Tất cả đều biết và tất cả đều dẫn dưng. Đây là một trong những hình thức của cái ác tập thể. Tác giả còn chứng dẫn thêm vụ đấu tố luật sư Nguyễn Văn Đài tại một khu phố nọ và được đài truyền hình VTV phát lên cách đây vài tháng. Tác giả viết như sau, cái được gọi là quần chúng trong những buổi đấu tố này thật là mãnh liệt. Nó nhận chìm mọi lý trí sáng suốt và đạo đức. Nó là một cái ác tập thể. Đấu tố là một cái ác tập thể, vô cảm trước cái ác cũng là một cái ác tập thể. Một xã hội chỉ biểu hiện sức mạnh khi đấu tố, thì xã hội ấy đã cùng đường rồi. May thay, còn có bà lão 70 tuổi dám đương đầu với nó. Thật nhỏ nhoi và tội nghiệp. Cũng như trước đây, khi hải quân Trung Quốc bắn chết ngư dân Thanh Hóa, cũng đã có 20 sinh viên trong một xã hội hơn 80 triệu người xuống đường biểu tình phản đối, cho dù không thành, vì bị công an ngăn cản. Những bằng chứng này nói lên điều gì? Nó khơi gọi lòng dũng cảm trước cái ác không nhiều bằng đưa ra thông điệp. đó là sự khiếp nhược và vô cảm đáng sợ của xã hội Việt Nam hiện tại. Tác giả Trà Đỏ kết thúc bài viết với đôi dòng tâm sự như sau. Xin đừng ai hỏi tôi có khiếp sợ không? Xin thưa rằng có, rất khiếp sợ nữa là khác. Ngoài trừ bạn là thánh, còn không thể không khiếp sợ trong một xã hội như Việt Nam. Đừng xúi dạy tôi chống lại chính quyền. Tôi không đủ dũng cảm để làm việc ấy. Nhưng ít ra, tác giả vẫn còn có thể thốt lên. Tôi chỉ thấy nhói lòng khi nghe và thấy những cái ác đang hoành hành. Tôi làm được gì không nhỉ? Có thể tôi cũng sẽ làm được như bà lão 70 tuổi nọ, hay 20 cậu sinh viên kia. Tôi chỉ cầu mong có đủ dũng khí để làm được như họ. Và cũng cầu mong cho mọi người xung quanh tôi cũng chia sẻ với tôi những ước nguyện đó. Còn hàng ngày, tôi sẽ cầu nguyện để cho những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình và bạn bè và với dân tộc này. Một xã hội nhân bản hơn là niềm mơ ước không nguôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với thao thức và ước mơ trên đây của tác giả Trà Đỏ, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây là một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách. Đọc tiếp tập sách Đứng dậy ta đi nào của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, bản dịch tiếng Việt của Hương Vĩnh. Chúng ta đang đọc chương thứ 5 của tập sách. Chương thứ 5 nói về tính cách tập đoàn của giám mục. Và hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha nói về việc thực thi công đồng. Ngài đã viết như sau. Công đồng là một biến cố lớn lao và đối với tôi là một kinh nghiệm khó quên. Từ công đồng trở về, tôi được phong phú thêm lên. Một khi về lại Ba Lan, tôi đã viết một quyển sách, trong đó tôi trình bày những hướng đi đã chín mùi trong tôi qua những khóa họp công đồng. Qua các trang giấy, có thể nói được tôi đã tìm cách đúc kết nội dung những giáo huấn của công đồng, và tôi đã lấy tựa đề Nguồn gốc của sự đổi mới, nghiên cứu về sự thực thi công đồng Vaticano thứ hai. Sách đó đã được xuất bản ở Cracovia vào năm 1972 bởi Hiệp hội Thần học Ba Lan. Sách đó cũng muốn trình bày như một lời cảm tạ đối với những gì mà ân sủng Chúa qua sự nhóm họp của công đồng đã tác dụng trên cá nhân tôi trong tư cách giám mục. Quả thật, công đồng Vaticano thứ hai đã thảo luận một cách đặc biệt những nghĩa vụ giám mục. Công đồng Vaticano thứ nhất đã bàn luận về quyền tối cao của giáo hoàng. Đặc biệt, công đồng Vaticano thứ hai dừng lại nơi các giám mục. Để nhận ra điều đó, chỉ cần có trong tay những văn kiện công đồng, nhất là hiến chế tinh lý về giáo hội ánh sáng muôn dân Lumen Gentium. Giáo huấn thâm sâu của công đồng đối với giám mục đoàn dựa trên sự quy chiếu về ba chức năng của Chúa Kitô: ngôn sứ, tư tế và vương giả. Hiến chế tinh lý về giáo hội ánh sáng muôn dân đã đề cập đến điều đó ở những số 24 đến 27. Nhưng những văn bản khác của công đồng cũng quy chiếu về ba chức năng này, trong đó nên chú ý đặc biệt đến sắc lệnh Christus Dominus, Chúa Kitô, làm nổi bật một cách chính xác trách nhiệm mục vụ của giám mục. Khi tôi từ Roma về lại Ba Lan, đã bùng nổ vấn đề liên quan đến thông điệp thời danh của các giám mục Ba Lan gửi cho các giám mục Đức Quốc. Trong thông điệp đó,
trái giám mục Ba Lan tuyên bố đồng ý tha thứ nhân danh đồng bào của mình về những điều thiệt hại phải chịu do quân đội Đức Quốc xã gây nên trong thời kỳ đệ nhị thế chiến. Cùng một trận, các ngài xin tha thứ về những lỗi lầm mà quân đội Ba Lan đã vi phạm đối với dân chúng Đức. Tiếp thay, thông điệp đó đã gây ra nhiều cuộc bút chiến, nhiều điều ngộ nhận, nhiều điều vu khống. Cử chỉ hòa giải đó mà trong thực tế đã có tính cách quyết định, như đã tỏ lộ thời gian sau đó, nhằm bình thường hóa những mối quan hệ giữa dân chúng Đức Quốc và Ba Lan, đã làm phật ý chính quyền Cộng sản rất nhiều. Hậu quả là họ trở nên cứng rắn đối với giáo hội. Điều đó không tạo thành bối cảnh tốt đẹp nhất cho những cuộc lễ mừng ngàn năm Ba Lan được lãnh nhận bí tích thánh tẩy, bắt đầu ở Nizhno vào tháng 4 năm 1966. Tại Cracovy, những lễ mừng đã xảy ra vào dịp kỷ niệm kính thánh Stanislao ngày 8 tháng 5. Ngày hôm nay đây, còn sống động trong ký ức tôi hình ảnh đoàn lũ dân chúng đông đảo đi kiệu từ Vaven đến Skanka. Chính quyền không dám quấy rối đoàn người đông đảo và có kỷ luật này. Trong những cuộc lễ mừng ngàn năm đó, những sự căng thẳng gây nên bởi thông điệp của các giám mục được giảm bớt và hầu như biến mất, và người ta có thể theo đuổi việc giảng dạy môn giáo lý thích hợp dựa trên ý nghĩa ngàn năm đón nhận tin mừng trong đời sống quốc gia. Thông thường, cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa hàng năm là một cơ hội tốt đẹp để rao giảng. Trước Thế chiến, cuộc rước kiệu trọng thể để tôn vinh mình mẫu Thánh Chúa Kitô khởi hành từ nhà thờ chính tòa Vaven và đi đến Rinec-Glouni, ngang qua những đường xá và công viên trong thành phố. Trong thời gian chiếm đóng, viên toàn quyền người Đức là Hans Frank đã cấm cuộc rước kiệu như thế. Về sau, vào thời Cộng sản, chính quyền chấp nhận một cuộc rước kiệu ngắn hơn từ nhà thờ chính tòa Vaven cho tới sân gần nhất của lâu đài hoàng gia. Chỉ vào năm 1971, cuộc rước kiệu mới có thể đi qua bên kia đồi Vaven như trước. Bây giờ, tôi tìm cách sắp xếp những đề tài suy niệm ở mỗi bàn thờ khác nhau trên hành trình rước kiệu. Làm thế nào để có thể trình bày trong bối cảnh giáo lý về phép thánh thể những khía cạnh khác nhau của chủ đề lớn lao về sự tự do tôn giáo rất thời sự vào thời điểm đó? Trong những mô hình khác nhau của việc sùng kính đạo đức có tính cách bình dân đó, tôi thiết tưởng được ẩn tàng một câu trả lời cho vấn nạn đôi khi được phơi bày ra ánh sáng, liên quan đến ý nghĩa của truyền thống được thể hiện qua những cuộc biểu dương lòng đạo đức bình dân tại địa phương. Tụ trung, câu trả lời khá đơn giản là, sự hòa điệu giữa các con tim tạo nên một sức mạnh. Ăn rễ sâu trong những gì là cổ kính, hùng dũng, sâu sắc và cùng một trạch rất thân thiết trong con tim, sẽ tạo nên một sức mạnh nội tâm phi thường. Nếu sự ăn rễ sâu đó cũng gắn liền với sức mạnh của trí tưởng tượng và tư duy con người, thì không còn lý do gì để phải lo sợ cho tiền đồ đức tin và những tương giao giữa con người với con người trong lòng dân tộc. Chính ở trong sự phong phú của truyền thống mà nền văn hóa thực sự được vun bồi để củng cố mối thân tình giữa các công dân và cho phép họ có ý thức là mình thuộc về một đại gia đình để chống đỡ và tăng cường cho niềm xác tín của mình. Đặc biệt ngày nay, trách nhiệm lớn nhất của chúng ta trong lĩnh vực toàn cầu hóa bao gồm việc phát huy những truyền thống lành mạnh, nâng đỡ lòng dũng cảm của quần chúng trong vấn đề tư duy, một viễn kiến hướng về tương lai, cũng như lòng kính trọng và quý mến đối với những gì thuộc về quá khứ. Chính quá khứ được tiếp nối trong con tim người đời qua những ngôn từ của người xưa, những ký hiệu thời cổ, những hoài niệm và tập quán kế thừa từ nhiều thế hệ đã qua. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới. Và tiếp sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi một thánh mẫu học, Linh Tiến Khải phụ trách.
kính thưa quý vị, thưa các bạn. Qua ba bài trước đây, chúng ta đã duyệt xét một số các đề nghị của giới học giả Kinh Thánh liên quan tới nguồn gốc, ý nghĩa và các áp dụng của tước hiệu con gái Sion. Lý do là để hiểu thấu đáo hơn tại sao trong hiến chế ánh sáng muôn dân, Công đồng Trung Vatican II đã gọi Đức Maria, mẹ Thiên Chúa, là con gái Sion. Khi hướng tới các nhóm hay các cá nhân, Thiên Chúa đã luôn luôn muốn hành động cho ơn cứu rỗi của toàn dân. Đã không có một lịch sử cá nhân nào tách rời khỏi lịch sử chung. Con gái Sion đã thường khi ám chỉ một số sót bé nhỏ, thinh lặng, hầu như bị lãng quên và không đáng kể. Có khi xem ra, nó được đồng hóa với một ai đó. Chính ngôn sứ Sophonia đã đồng hóa số sót của Israel với các người nghèo và khiêm hạ của Gia-vê, là lớp người đã có thế đứng và góp phần rất lớn trong lịch sử cứu độ và trong nền tu đức của Kinh Thánh Cựu Ước. Đó là lịch sử của các Anawim, những người nghèo hèn, khách hàng của Gia-vê, những người chờ đợi tất cả nơi Thiên Chúa và sẵn sàng đối với mọi lời mời gọi của người. Và như thế, họ trở thành các nhân vật chính của lịch sử cứu độ. Qua việc dùng tước hiệu này hay tước hiệu khác trong một thời điểm nào đó trong lịch sử, người ta có thể xác định một cách cụ thể kiểu cách Thiên Chúa can thiệp vào cuộc sống của dân Israel hay của người này người kia trong dân Do Thái, nhằm mưu cầu ơn cứu độ cho dân và việc thiết lập giáo hội của Chúa Kitô. Với tước hiệu con gái Sion, Thiên Chúa đã muốn liên lỉ ám chỉ tất cả những người trong các biến chuyển định đoạt nhất đã có khả năng đem lại các niềm hy vọng mới cho dân người. Linh mục học giả Benoit đã đề nghị một vài suy tư liên quan tới tước hiệu con gái Sion như sau. Sự tương xứng giữa con gái Sion và Đức Maria có thể được đặt để như tương quan giữa mẫu điển hình và đối lại mẫu điển hình. Nhưng phải luôn luôn chú ý rằng đây không phải là các hình ảnh văn chương hay biểu tượng, mà là các thực tại lịch sử có một giá trị nội tại. Chính Thiên Chúa đã khơi dậy kiểu mẫu và đối lại kiểu mẫu, ý nghĩa tức thì và các tương quan của chúng. Chỉ trong ánh sáng tràn đầy của Chúa Kitô, các thực tại này mới có được ý nghĩa hiển nhiên của chúng. Đức Maria, con gái của dân Israel, xuất thân từ môi trường của những người nghèo hèn, được tuyển chọn làm mẹ đấng cứu thế, thực sự mang trong con người cụ thể của mình số phận của dân được tuyển chọn. Nhân danh số sót bé nhỏ, người con gái Sion này tiếp nhận đấng cứu thế trong sự vâng phục và niềm vui, nhưng cũng bị sâu xé trong tâm lòng vì sự khước từ của nhiều người. Chúng ta có thể trông thấy sự song song hai chiều kích trong các tương quan giữa Kinh Thánh Cựu Ước và Kinh Thánh Tân Ước. Tại trung tâm của cả hai có đấng cứu thế là Đức Giêsu Kitô. Toàn chương trình của Kinh Thánh Cựu Ước nói đến người và quy hướng về người, các nhân vật, các cơ cấu, các biến cố. Từ Adam, tổ phụ Abraham, Môsê, người tôi tớ khổ đau của Gia-vê, cho tới trên vượt qua, vị ngôn sứ và các hình ảnh khác nhau của đấng cứu thế. Nhưng Chúa Kitô không thể bị giản lược trong vai trò là đối lại kiểu mẫu, mặc dù có thể chấp nhận sự hiện hữu của kiểu diễn tả điển hình. Chúa Kitô vượt xa tất cả mọi lược đồ và kiểu diễn tả song song, bởi vì người là đấng được sai tới duy nhất và vĩnh viễn, đấng hiện thực tất cả mọi lời hứa, vượt xa hơn chúng một cách phi thường và khai mào các thời mới vĩnh viễn. Tuy nhiên, bên cạnh một trào lưu chuẩn bị đấng cứu thế, có thể trông thấy trong Cựu Ước một trào lưu song song, ở độ thấp hơn, chuẩn bị dân cứu thế của giao ước mới, mà hình ảnh con gái Sion là một trong kiểu diễn tả đặc thù nhất của nó. Thật dễ nhận ra rằng trào lưu đó mở ra nơi Đức Maria, cả hai trào lưu đều mang trong mình số phận của đấng cứu thế và của dân người. Nơi Đức Maria chính cộng đoàn cứu thế cho đấng cứu thế sinh ra, như lời các ngôn sứ đã báo trước. Nơi Đức Giêsu đấng trao phó các môn đệ cho mẹ mình. Chính đấng cứu thế ban ơn cứu độ cho dân mới. Xem ra đó là giáo huấn của kiểu diễn tả điển hình con gái Sion như chúng ta gặp thấy nơi Thánh Luca và trong các bút tích của Thánh Gioan. Chúng ta có thể bước thêm bước cuối cùng nữa dựa trên kết quả các nghiên cứu hiện nay. Các văn bản Tân Ước, nhất là Luca và Gioan, xem ra đã tìm thấy nơi Đức Maria, con gái Sion, là mẹ và là hình ảnh nhân cách hóa dân mới. Không chỉ đối với một suy tư về kiểu diễn tả điển hình và ý nghĩa tràn đầy, mà cũng còn như là chỉ điểm, có lý của nghĩa theo chữ, tức là nghĩa đen nữa. Quan điểm trọn vẹn về mầu nhiệm giáo hội tìm thấy một trong các yếu tố nền tảng của nó trong kiểu diễn tả điển hình con gái Sion. Vì thế học giả Days mới khẳng định rằng, nói rằng Đức Maria là con gái Sion có nghĩa mẹ là sự hiện thực tinh tuyền và sâu đậm nhất của mầu nhiệm giáo hội thời Cựu Ước chuẩn bị biến cố Chúa Kitô đến, và giáo hội của thời Tân Ước kéo dài trong thời gian và trong không gian sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa loài người. Điểm cuối cùng cần thảo luận ở đây đó là hệ lụy của kiểu gọi Đức Maria là con gái Sion đối với nền thánh mẫu học, phong trào đại kết và mục vụ. Đây là một tiến trình đang chín mùi và thành toàn. Công đồng Trung Vatican II đã đưa ra một lựa chọn có các hậu quả rất lớn khi đặt để Đức Maria vào trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và của giáo hội. Hiệu quả thứ nhất đó là giáo hội không chỉ có Đức Maria như là thành phần đơn thuần, mà toàn mầu nhiệm của dân Chúa được diễn tả nơi mẹ một cách cao vời nhất. Đảng khác, cũng đúng là con người, sứ mệnh của Đức Maria không thể được đặt để ở đâu khác nếu không phải là trong giáo hội, trong mầu nhiệm và việc thực hiện của nó. Đây không phải là hai sứ mệnh tách biệt nhau, mà là hai phương thế bổ túc cho nhau diễn tả sứ mệnh duy nhất phát xuất từ Thiên Chúa Cha trong con người của Chúa Con với hoạt động của Chúa Thánh Thần. Như thế, Thánh Mẫu Học trao ban cho giáo hội học một cái nhìn từ một góc cạnh mới và nhận được ánh sáng từ đó. Hai thực tại làm cho nhau được phong phú. Khía cạnh cộng đoàn và giáo hội của Đức Maria chiếm trở lại được tất cả giá trị của nó. Thiên Chúa đã liên lỉ vén mở cho thấy một khía cạnh hiển mẫu trong dân người và trong giáo hội người. Chính vì thế trong Kinh Thánh Cựu Ước nổi bật lên các khuôn mặt nữ giới, mẹ của dân Israel như Sarah, Rebecca, Rachele, Tamar, Juditha, Miriam, chị ông Môsê, con gái Sion. Con gái Sion, Sion và Jerusalem đã được để song song với nhau, sau khi ý niệm con gái Sion đưa vào trong truyền thống kinh thánh một ý niệm mới về biểu tượng nữ giới. Đó là thành thánh, trong nghĩa nó cho chào đời một dân mới, một dân được giải thoát và cứu rỗi bởi sự hiện diện của Thiên Chúa trong đền thờ của người, đền thờ bằng đá dưới chế độ của lề luật, đền thờ bằng thịt nhờ biến cố con Thiên Chúa nhập thể trở thành con vua David và việc chấp nhận mẹ đấng cứu thế. Sứ mệnh của số sót trong lịch sử, sự thử thách khổ đau, bảo đảm cho sự tiếp nối và trường cửu của các lời Thiên Chúa hứa, chắc chắn dẫn đưa tới chỗ làm nảy sinh ra một dân tộc mới. Nhiệm vụ của Đức Maria từ biến cố truyền tin cho tới biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, như được Thánh Sử Luca trình bày, là nhiệm vụ của người cầu nguyện. Chính sự can thiệp của Thiên Chúa đã khiến cho mẹ trở thành dụng cụ tuyển chọn của ân sủng, để cho các con cái của Thiên Chúa không sinh ra bởi xác thịt và máu huyết, nhưng bởi nước và thần khí. Sự mặc khải lớn lao của thời mới là con gái Sion, mẹ của một dân tộc vương giả, tư tế và ngôn sứ. Các đặc sủng của mẹ Maria và sứ mệnh của mẹ luôn luôn có mục đích là Chúa Giêsu. Phần đóng góp của hình ảnh con gái Sion cho nền thánh mẫu học là ở đó. Cho tới thời gian gần đây, nền thánh mẫu học đã bị tách rời khỏi lời Chúa và mang nặng khuynh hướng tâm lý và tình cảm, không luôn luôn được soi sáng. Việc tái khám phá ra đề tài con gái Sion đề nghị một dấn thân nghiên cứu không chỉ với các học giả công giáo, mà với cả giới học giả chính thống và tin lành nữa. Cộng đoàn tín hữu được lời Chúa và Thánh Thần quy tụ, sống trong thái độ lắng nghe và đáp trả của lòng tin đối với các đề nghị mới của Thiên Chúa. Đây là không gian đặc biệt thích hợp cho việc đối thoại đại kết. Các vấn nạn táo bạo mà các giáo hội tin lành nêu lên cho giáo hội công giáo liên quan tới sự thiếu quân bình giữa thế đứng của Đức Maria trong đời sống và truyền thống công giáo và sự ít ỏi của các văn bản kinh thánh đề cập tới Đức Mẹ khiến phải đề nghị trở lại việc lắng nghe lời Chúa trong tất cả tiến trình mặc khải. Kinh Thánh Cựu Ước liên tục hướng tới Kinh Thánh Tân Ước. Các tác giả Tân Ước được Thiên Chúa linh ứng đã biên soạn giáo lý trong cộng đoàn và cho cộng đoàn, và rất thường khi giáo lý đó phản ánh lòng tin sống động của các tín hữu. Số lượng văn bản mà các thánh sử Matthew, Luca và Gioan biên soạn liên quan tới Đức Maria không quan trọng. Điều quan trọng là lộ trình ơn thánh mà các vị muốn thông truyền cho tín hữu liên quan tới mẹ Maria.
Và giờ đây, trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Giáo hội tại Pháp khai mạc năm thánh kỷ niệm đúng 150 năm Đức Mẹ hiện ra cho Thánh nữ Bernadette tại Lộ Đức. Buổi sáng ngày 11 tháng 2 năm 1858, tại Lộ Đức, một thị trấn nhỏ nằm ở miền nam nước Pháp, trời lạnh như cắt. Cô bé Bernadette Soubirou cùng với hai người em khác tự nguyện ra phía rừng cạnh bờ sông Gave để nhặt củi. Bernadette vừa lên 15 tuổi, nhưng em chưa biết đọc biết viết. Em chỉ vừa mới cấp sách đến trường một thời gian ngắn để học tiếng Pháp. Vì trong miền em đang sống, mọi người đều nói một thứ thổ ngữ khác với tiếng Pháp. Hôm đó là một ngày thứ năm, em được nghỉ học. Mặc dù bệnh suyễn đang hoành hành, nhưng nghĩ đến cảnh nghèo túng của gia đình, cho nên Bernadette đã xin phép mẹ được đi nhặt củi. Bình thường dọc theo bờ sông Gave có rất nhiều cành cây khô. Nhưng suốt buổi sáng thứ năm đó, dường như chị em Bernadette đã không kiếm được bao nhiêu củi. Em mới lần mò tiến về một hang động gần đó mà dân làng thường gọi là Massabielle. Vào giữa lúc em đang loay hoay nhặt củi, thì kìa, từ trong hang có một thiếu nữ cực kỳ diễm lệ xuất hiện. Theo lời mô tả của Bernadette, người thiếu nữ chỉ trạc độ 16-17 tuổi. Bernadette tưởng mình như đang mơ. Em bước thêm một bước nữa, người thiếu nữ chỉ mỉm cười. Trong cơn xúc động bồi hồi, như một cái máy, Bernadette đã lôi tràn hạt từ trong túi áo ra, và em bắt đầu đọc kinh kính mừng, trong ngôn ngữ quen thuộc của em. Trong ánh sáng chan hòa của mùa đông vẫn còn lạnh đó, người thiếu nữ chỉ mỉm cười. Khi Bernadette vừa lần xong tràn chuỗi măng côi, người thiếu nữ làm dấu cho em tiến lại gần hơn. Nụ cười vẫn không thắt trên môi người thiếu nữ. Bernadette say sưa chiêm ngắm và tiếp tục đọc kinh cho đến khi ánh sáng bao trùm người thiếu nữ nhạt dần và tắt hẳn. Ba ngày sau đó, sau khi đã có những tiếng xì xầm về hiện tượng lạ này, bà mẹ của Bernadette đã nghiêm cấm không cho con gái của mình trở lại hang đá Massabielle nữa. Nhưng do một sự thôi thúc không thể chống cưỡng được, Bernadette đã trở lại chỗ cũ, cùng với mấy chị em của em. Lần này, khi người thiếu nữ mặc áo trắng xuất hiện, Bernadette đã mạnh dạn hô lớn: "Nếu người đến từ Thiên Chúa, xin người hãy ở lại." Người thiếu nữ mỉm cười, gật đầu. Đây là lần thứ hai người thiếu nữ mặc áo trắng hiện ra với em. Lần thứ ba cũng xảy ra như thế vào ngày 18 tháng 12, và liên tiếp trong vòng 15 ngày, Bernadette đã được diễm phúc thấy Đức Mẹ hiện ra và tổ lộ cho em danh tánh vô cùng kỳ lạ: ta là đứng vô nhiễm nguyên tội. Từ nơi Bernadette quỳ cầu nguyện mỗi khi Đức Mẹ hiện ra, một dòng suối nhỏ đã vọt lên, có sức chữa trị mọi bệnh tật. vị và các bạn thân mến, năm 1854, nghĩa là 4 năm trước khi Đức Mẹ hiện ra cho Thánh nữ Bernadette tại Lộ Đức, Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 đã long trọng công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Hiện ra với Bernadette như một thiếu nữ kiều diễm xinh đẹp, Đức Mẹ đã cho Thánh nữ thấy được ý nghĩa của tước hiệu mà chính Đức Mẹ đã tỏ bày cho Thánh nữ: ta là đứng vô nhiễm nguyên tội. Tước hiệu này của Đức Mẹ gắn liền với trung tâm Thánh mẫu Lộ Đức. Thật vậy, tước hiệu này vừa nói lên tình trạng trinh nguyên vẹn tuyền của mẹ ngay từ giây phút được cưu mang trong lòng thân mẫu Anna, lại cũng vừa nhắc nhở cho nhân loại thực trạng bi thảm của tội nguyên tổ mà bất cứ ai cũng đều mang lấy vết tích. Đây là một thực tại hiển nhiên trong lịch sử nhân loại, được tỏ hiện bằng ba thực tế không thể chối cãi được là tội lỗi, khổ đau và cái chết. Đó là ba hậu quả tất yếu của tội nguyên tổ. Khổ đau trong thể xác và tâm hồn là một thực tế không thể chối cãi được. Cái chết cũng là điều chắc chắn nhất mà mỗi người đều thấy được. Riêng tội lỗi chẳng khác nào một sức mạnh mù quáng không ngừng lôi kéo con người vào điều ác. Như Thánh Phaolô đã chia sẻ trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, điều thiện tôi muốn làm, tôi không làm, còn điều ác tôi không muốn làm, tôi lại làm. Tại Lộ Đức, Đức Mẹ không chỉ nhắc nhớ về ba hậu quả ấy của tội nguyên tổ, Mẹ còn mang lại cho nhân loại một niềm hy vọng lớn lao. Thiên Chúa đã không bỏ mặc con người cho tội lỗi. Nơi Mẹ đứng vô nhiễm nguyên tội, tội lỗi và sự dữ đã bị đánh bại. Đó là niềm hy vọng mà Mẹ mang đến cho nhân loại. Như thế, sứ điệp Lộ Đức cũng chính là sứ điệp của hy vọng. Kể từ khi dòng suối Lộ Đức đã tuôn trào, mỗi ngày có biết bao nhiêu người tìm đến đây để được chữa trị. Có người được lành bệnh một cách lạ lùng. Nhưng quan trọng hơn cả chính là niềm hy vọng và sức sống mới mà bất cứ ai thành tâm đến cầu nguyện tại hang đá Lộ Đức cũng đều tìm lại được. Đó chính là phép lạ cả thể nhất mà qua sự bầu cử của Mẹ Maria, Thiên Chúa vẫn tiếp tục thực hiện trong mỗi người. Lạy Mẹ Maria, nhân dịp kỷ niệm 150 năm Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, xin Mẹ dùng dòng suối tươi mát tại đây để khơi dậy niềm hy vọng trong chúng con, để giữa cuộc chiến đấu chống lại tội lỗi và các sức mạnh của tâm tối, chúng con vẫn luôn tin vững rằng nhờ ơn Chúa và dưới sự dìu dắt của Mẹ, chúng con sẽ đi cho tới cùng cuộc lữ hành trần thế của chúng con.
Thank you.
Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours.